Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 50. Con trai bà quá, thành Na-im sống lại.
Na-im phải có một tầm quan trọng nào đó vào thời Chúa Giê-xu. Thành phố không lớn, nhưng kiến trúc đẹp và có tường bao quanh. Nó nằm trên một cao nguyên thấp và vui tươi, một dãy nằm ngang của núi Tiểu Hermon, nhìn xuống một đồng bằng rất màu mỡ xuyên về phía tây bắc. Các ngài từ Endo tới đó, sau khi đã băng qua một dãy nước chắc chắn là một chi nhánh của Jordan. Nhưng từ chỗ này, người ta không thấy Jordan nữa, cũng không thấy thung lũng của nó, vì các ngọn đồi che khuất nó khi tạo ra về phía đông một cái cung hình dấu hỏi. Giê-xu vào đó bởi một con đường lớn nối liền khu vực hồ với núi Hermon và vùng phụ cận. Theo sau người, có nhiều người dân Endor, họ không ngớt nói chuyện với nhau. Khoảng cách giữa nhóm người giảng đạo với tường thành bây giờ rất ngắn, 200 mét là tối đa. Con đường lớn đi thẳng vào thành phố, qua một cái cổng mở rộng. Bây giờ là giữa ban ngày, ta có thể nhìn thấy cái gì xảy ra ngay sau bức tường. Vì thế mà Giê-xu đang nói chuyện với các tông đồ và người mới hối cải, nhìn thấy đi tới trong những tiếng khóc ầm ĩ một đám đông có vẻ long trọng của phương Đông.
Chúng ta đi coi không thầy?
Nhiều người hỏi, và trong đám dân Endor đã có nhiều người chạy đi coi.
Chúng ta lại đó rồi,
Giê-xu nói vì nể, chiều.
Ồ, đó phải là một đứa trẻ, vì cậu coi, biết bao nhiêu hoa và dải băng trên đòn khen.
Iscariot nói với Gioan.
Hay đó là một trinh nữ?
Gioan trả lời.
Không, chắc chắn đó là một đứa bé trai, vì lẽ những màu họ đã đề, và rồi không thấy có cây sim.
Bartolomeo nói. Đám tán ra khỏi tường thành, có cái gì ở trên đòn khen mà các người khen giữa cao ở trên vai, ta không nhìn thấy. Ta đó là thi thể nằm trên một cái băng nhỏ và phủ bằng một tấm trải giường. Coi cái dáng dấp, người ta cho rằng đây là một thân xác đã phát triển đầy đủ, vì nó cũng dài bằng bộ đòn. Ở bên cạnh, một người đàn bà trùm khăn, có bà con hay bạn hữu gì đó dìu đi vừa khóc. Đó là những nước mắt thật duy nhất trong vở bi hài kịch thê thảm này. Khi một người khen gặp một cục đá, một cái lỗ hay một mô đất trên đường làm lung linh chiếc đòn khen, thì người mẹ rên rỉ.
Ôi, đừng, đi nhẹ nhẹ chứ. Nó đã chịu đựng biết bao rồi, con tôi.
Và bà giơ bàn tay run rẩy lên để vuốt ve bờ đòn ken. Bà không biết làm gì nữa, và trong nỗi bất lực, bà hôn tấm khăn phủ sát rủ đu đưa và những dải băng mà thỉnh thoảng gió thổi làm nó phất nhẹ trên hình dáng bất động.
Đó là bà mẹ,
Pedro nói cách cảm động, và trong con mắt sáng của ông có long lanh một giọt nước mắt. Nhưng không phải ông là người duy nhất có nước ở mắt trước cảnh đau thương này. The Lord, Andrei, Joanne, cho tới cả Thomas luôn luôn vui vẻ, cũng có trong mắt ánh sáng của một giọt. Tất cả đều cảm động sâu xa. Judas Iscariot rầm rì.
Nếu đó là tôi, ôi, bà mẹ tội nghiệp của tôi.
Trong đôi mắt của Giê-xu có một sự dịu dàng khôn tả, vì nó sâu thẳm chừng nào. Người đi về phía đoàn Ken, bà mẹ khóc nấc mạnh hơn vì đám tang rẽ về phía ngôi mộ đã mở sẵn. Thấy rằng Giê-xu sắp đụng vào đoàn, bà đẩy người ra cách mạnh mẽ. Ai biết được bà sợ cái gì trong cơn điên cuồng của bà. Bà la lên,
nó là của tôi.
Và bà nhìn Giê-xu với con mắt dữ tợn.
Tôi biết điều đó bà mẹ, nó là của bà.
Đó là đứa con độc nhất của tôi, tại sao nó chết? Nó tốt chừng nào và thân yêu với tôi chừng nào? Niềm vui trong cảnh quá vội của tôi, tại sao?
Đám đông, những người khóc sống lên cao hơn, những tiếng kêu tan tóc của họ và được thù lao để làm tiếng vọng của bà mẹ là người vẫn tiếp tục.
Tại sao nó mà không tôi? Thật không công bình khi một kẻ đã kiêu mang phải thấy hư mất cái quả của mình. Cái quả phải sống, nếu không thì để làm gì cái giả đã bị xé ra để đặt vào thế giới một con người.
Và bà vỗ vào vùng hôn bào và tuyệt vọng.
Đừng làm vậy, đừng khóc bà mẹ ơi.
Giê-xu cầm hai tay bà thật chặt bằng sức mạnh của bàn tay trái người, trong khi tay phải người đụng vào bộ đòn và nói với các người khen.
Dừng lại và để xuống đất.
Các người nhà đòn vâng lời và để cổ đòn xuống đất. Nó đứng nhờ bốn cái chân đòn. Giê-xu cầm tấm vải che phủ người chết và lật về phía chân để lộ ra một thi hài. Bà mẹ kêu la đau khổ trong khi gọi tên con bà, tôi tin là Daniel. Giê-xu vẫn luôn luôn giữ tay người mẹ trong tay người. Người đứng thẳng, đặt ánh sáng vào cái nhìn của người, với khuôn mặt của những phép lạ mạnh nhất, và hạ thấp tay phải xuống. Người ra lệnh bằng tất cả sức mạnh của tiếng nói người.
Hỡi người thanh niên, ta truyền cho con, hãy trỗi dậy.
Người chết, với những dải băng cuốn quanh, trỗi dậy, ngồi trên cổ đòn và gọi,
má ơi.
Anh ta gọi bà với giọng ấp úng và sợ sệt của một đứa trẻ bị người ta làm cho hoảng sợ.
Nó thuộc về bà đó bà, thầy trả nó lại cho bà, nhân danh Thiên Chúa. Hãy giúp nó cởi các vải liệm ra và hãy sung sướng.
Giê-xu sắp sửa rút lui, nhưng đúng đám đông chặn người lại bên cổ đòn mà người mẹ đang nghiêng mình và đang rối rắm giữa các vải băng để làm cho thật lẹ lẹ, trong khi người con không ngừng kêu,
má ơi, má ơi.
Các vải liệm đã được tháo ra, các băng cuốn đã được tháo ra. Người mẹ và người con có thể ôm nhau, và họ ôm không kể gì tới các nhựa thôn. Rồi bà mẹ lau khuôn mặt rất thân yêu, những bàn tay rất thân yêu bằng chính những vải băng này. Rồi không có gì để mặc cho cậu ta, bà mẹ liền cởi áo khoác của bà để mặc cho con bà, và mọi người đều được phép vuốt ve nó. Giê-xu nhìn bà, người nhìn đám người, âu yếm ép chặt nhau vào thành đòn Ken mà bây giờ không còn thi thể nữa, và người khóc. Judas Iscariot nhìn thấy nước mắt của người nên hỏi,
Chúa ơi, làm sao thầy khóc?
Giê-xu quay mặt về ông và nói,
thầy nghĩ tới mẹ thầy.
Cuộc đối thoại vắn tắt này dẫn sự chú ý của bà mẹ về vị ân nhân của bà. Bà cầm tay con bà và đỡ nó, vì cậu ta giống như người mà cơ thể còn chịu ảnh hưởng của một cơn hôn mê còn lại. Bà quỳ gối và nói,
cả con nữa. Con ơi, hãy chúc tụng vị thánh này đã trả lại sự sống cho con và trả con cho mẹ.
Và bà cúi xuống hôn y phục của Giê-xu, trong khi đám đông hát lời vạn tuế Thiên Chúa và đấng Mê-si-a của người, vì từ bây giờ họ đã biết người là ai. Quả vậy, các tông đồ và các người dân En-đor đã tự ý đi nói ai là vị đã làm phép lạ. Bây giờ cả đám đông hô:
chúc tụng Thiên Chúa Israel, chúc tụng đấng Mê-si-a người đã sai tới, chúc tụng Giê-xu con vua David. Một đại tiên tri đã đứng lên giữa chúng ta. Thiên Chúa đã thực sự biến thăm dân người. Alleluia, Alleluia.
Giê-xu ra khỏi được cái vòng vây và đi vào thành. Đám đông theo người và chen nhau để tới gần người, vì tình yêu của họ bó buộc. Một người đàn ông chạy tới cúi chào người rất sâu.
Con xin thầy tới nghỉ dưới mái nhà con.
Thầy không thể. Lễ vừa qua cấm thầy tất cả mọi trạm ngừng, chỉ trừ những nơi đã định trước.
Trong vài giờ nữa sẽ là hoàng hôn, và nay là ngày thứ sáu.
Chính trước hoàng hôn, thầy phải hoàn tất giai đoạn của thầy. Thầy cảm ơn con, nhưng đừng cản thầy lại.
Nhưng con là thủ lãnh giáo đường.
Và vì vậy, con muốn nói là con có quyền. Ông ơi, nếu thầy tới đây chỉ chậm một giờ là đủ cho bà mẹ này không được lại thằng con của bà. Thầy phải tới với những người khổ sở khác đang chờ thầy. Đừng làm chậm trễ niềm vui của họ bằng sự ích kỷ. Chắc chắn thầy sẽ tới vào một lần khác, và thầy sẽ ở lại với con tại Na-im nhiều ngày. Lúc này hãy để thầy đi.
Người đó không nài nỉ nữa. Ông chỉ nói:
thầy đã nói vậy thì con chờ thầy.
Phải, bình an cho con và cho dân thành Na-im. Bình an và chúc lành cho tất cả các con nữa, những người En-đô. Hãy trở về nhà các con. Thiên Chúa đã nói với các con bằng phép lạ. Hãy làm cho nó trở lại trong các con bằng sức mạnh của tình yêu, cũng như bằng sự sống lại trong điều thiện cho các tâm hồn.
Một bài hợp ca Hosanna sau cùng, rồi đám đông để cho Giê-xu đi. Người ta kéo qua thành phố, đi vào miền quê, về hướng Estelon.
Chương 51. Tới Esderon, nghỉ gần nhà Mitche.
Hoàng hôn bắt đầu khi bầu trời đỏ ửng. Lúc Giê-xu tới cái đích là các cánh đồng của Giô-ca-na.
Lẹ lên các bạn, trước khi mặt trời lặn. Còn Phê-rô, đi với em con để báo tin cho các bạn của chúng ta, những người của Đô-ra.
Vâng, con đi, cũng để xem coi ông con đã thực sự đi chưa?
Phêrô nói tiếng:
ông con.
Với một giọng đáng giá, một bài thuyết trình dài, và ông bước đi. Trong khi đó, Giê-xu tiến bước từ từ hơn, vừa đi, vừa nhìn khắp chung quanh, xem có thấy người nông dân nào của Giô-ca-na không. Nhưng chỉ thấy các cánh đồng màu mỡ, với lúa miến đã nảy bông rõ ràng. Sau cùng, một khuôn mặt đầy mồ hôi lú ra khỏi các cây nho, rồi có tiếng kêu:
ôi, Chúa đáng chúc tụng!
Và người nông dân chạy ra khỏi vườn nho, tới quỳ phục trước Giê-xu.
Bình an cho con, Isaiê.
Ôi, thầy cũng còn nhớ tên con.
Thầy đã viết nó trong trái tim thầy. Các bạn con ở đâu?
Đằng kia, trong vườn táo. Nhưng con đi báo cho họ, thầy là khách của chúng con, phải không? Ông chủ không có ở đây, và chúng con có thể mừng lễ với thầy. Và rồi, vừa sợ vừa mừng, sẽ tốt hơn. Năm nay ông đã cho chúng con một con chiên và quyền được đi đền thánh. Ông chỉ cho chúng con 6 ngày, nhưng chúng con chạy để rút đường. Chúng con cũng sẽ ở Jerusalem. Hãy nghĩ tới đó, nhờ ơn Thầy.
Người đó như được ở tầng trời thứ 7, vì vui khi được đối xử như một người và một công dân Israel. Giê-xu cười nói,
Thầy đâu có làm gì, Thầy biết.
Ôi, không, Thầy đã hành động. Doras, và rồi đồng ruộng của Doras, những cánh đồng này, trái lại, năm nay nó đẹp chừng nào. Giô-ca-na đã biết Thầy đến, và ông ta đâu có ngu. Ông ta sợ.
Sợ cái gì?
Sợ sẽ xảy ra cho ông ta như đã xảy đến cho Doras. Sợ cho mạng sống và của cải của ông. Thầy đã thấy cánh đồng của Doras chưa?
Thầy đến từ nay.
Như vậy, thầy không nhìn thấy một sự hư hại hoàn toàn.
Người đó nói rất nhỏ tiếng, nhưng rõ ràng từng chữ, tựa như ông ta thổ lộ một điều bí mật, một điều đáng ngại.
Tiêu hủy hoàn toàn, không có cỏ, không có lúa, không có hoa trái, vườn nho khô héo, vườn táo khô héo, chết, tất cả đều chết, giống như ở Sodoma và Gomorra. Lại đây con chỉ cho thầy.
Vô ích, thầy sẽ tới các nhà nông dân.
Nhưng họ không có ở đó. Thầy không biết à, Doras, con trai Doras đã phân tán, hay thải hồi họ hết và những người ông ta phân tán vào các lãnh địa khác thì bị cấm nói về thầy. Nếu nói sẽ bị đánh đòn. Không nói về thầy, điều đó khó đấy. Do Cana, chính ông ta cũng nói điều đó với chúng con.
Ông ta nói gì?
Ông ta nói,
tôi đâu có bết bát như Doras. Tôi không bảo quý vị rằng, tôi không muốn quý vị nói về người Nazareth đó, vì điều đó vô ích. Có cấm, quý vị cũng nói như tôi không cấm. Và tôi không muốn mất quý vị bằng cách làm cho quý vị chết dưới làn roi như những con vật chướng. Trái lại, tôi nói với quý vị, hãy tốt, đúng như vị Nazareth nói, và dạy quý vị, và hãy nói với người rằng, tôi đối xử tốt với quý vị. Tôi cũng không muốn là người nguyền rủa tôi.
Ông ta đã thấy rõ các cánh đồng của ông ta đã thế nào từ lúc thầy chúc phúc, và các cánh đồng này thế nào từ lúc thầy nguyền rủa. Ồ, kìa, các vị đã cày ruộng cho con.
Và người đó chạy tới để gặp Phêrô và Andrê. Nhưng ông Phêrô chào ông ta rất lẹ, rồi tiếp tục con đường của ông và bắt đầu la.
Ôi thầy ơi, không còn ai cả, chỉ toàn người mới và tất cả đều bị tàn phá. Thực vậy, ông ta có thể được miễn, giữ lại đây các người nông dân còn xấu hơn trên biển mặn.
Thầy biết, Isaiah đã nói với thầy.
Nhưng tới coi đi, một cảnh tiêu điều.
Giê-xu bằng lòng, và trước hết, người nói với Isaiah.
Vậy thầy sẽ ở lại với các con. Hãy đi báo tin cho các bạn con, và đừng có phiền phức. Thầy đã có đồ ăn rồi. Thầy cho, chỉ cần một cái kho chứa cỏ để ngủ, và tình yêu của các con. Thầy sẽ tới, không chậm trễ.
Quang cảnh các cánh đồng của Doras thật là bi thảm. Cánh đồng cằn cỗi, đồng cỏ trơ trụi, vườn nho khô héo, lá và quả bị phá hoại trên cây bởi hàng triệu thứ côn trùng đủ loại. Cả ở gần nhà, vườn cây ăn trái cũng phơi bày bộ mặt bi thảm của một khóm cây chết. Các người nông dân lang thang đó đây, giật những cỏ xấu, đuổi những sâu róm, ốc sên, các côn trùng và các sinh vật nhỏ tí khác cùng loại, họ rung các cành và để bên dưới những cái vạt đầy nước để nhận chìm các con bướm nhỏ, các con bọ và các loại sâu ăn hại khác, phủ đầy trên các lá còn lại. Chúng làm cây cỏ kiệt lực tới chết. Họ tìm một dấu hiệu của sự sống trong các cành nho, nhưng nó gãy vì khô héo khi họ đụng tới, và nhiều khi nó gãy tận gốc, tựa như người ta đã chặt hết rễ. Sự tương phản so với các cánh đồng của Jokana, với các vườn nho, vườn cây ăn trái tươi tốt, sự thảm hại của các cánh đồng bị trúc giữ càng tỏ ra mãnh liệt hơn khi người ta so sánh nó với sự màu mỡ của các cánh đồng khác.
Thiên Chúa của núi Sinai, người có cánh tay thật nặng,
Simon Zealot lẩm bẩm. Giê-xu làm một cử chỉ như muốn nói:
"Và thế nào?"
Nhưng người không nói gì, người chỉ hỏi:
"Đã xảy ra thế nào?"
Một người nông dân thì thầm giữa hai hàm răng:
"Chuột chuối, cào cào, sâu bò. Nhưng đi đi, tên giám thị là người nhiệt thành với Doras. Đừng làm khổ chúng tôi."
Giê-xu thở dài và bước đi. Một người nông dân khác vẫn cúi lưng, loay hoay vun gốc một cây táo với hy vọng cứu sống nó. Ông nói:
"Chúng con sẽ gặp thầy ngay mai, khi tên giám thị đi Jerael để cầu nguyện. Chúng con sẽ tới nhà Michel."
Giê-xu làm một cử chỉ chúc phúc rồi ra đi. Khi người trở lại chỗ ngã tư, người thấy ở đó tất cả các nông dân của Jokana, tất cả đều sung sướng như mừng lễ. Họ vây quanh đấng Messiah của họ và dẫn người về căn nhà nghèo của họ.
"Thầy đã thấy ở đằng đó."
"Thầy thấy. Ngày mai các người nông dân của Doras sẽ tới."
"Tốt. Trong khi các con linh cầu cầu nguyện, đó là điều chúng con làm mỗi ngày Sa-bát. Và chúng con nói về thầy với những điều chúng con đã nghe biết từ Jonas, từ Isaac, vì Isaac hay tới đây kiếm chúng con, và từ bài thuyết trình của thầy hồi tháng Tishri. Chúng con nói theo như chúng con biết, vì chúng con không thể bỏ qua việc nói về thầy, và chúng con nói nhiều hơn khi chúng con khổ nhiều hơn. Và khi người ta cấm chúng con nói, các người khổ sở này uống sự sống vào mỗi ngày Sa-bát. Nhưng trong đồng bằng này còn bao nhiêu người cần biết, ít nhất là cần được loan báo về thầy, và họ không thể đến đây."
"Thầy sẽ nghĩ tới họ. Còn các con được chúc phúc vì những gì các con đã làm."
Mặt trời lặn, khi Giê-xu đi vào trong một cái nhà bếp ám khói, bắt đầu giờ nghỉ của ngày Sa-bát.
Chan lời ca, con tình nhìn Chúa trái tim nở hoa, trái tim hồng như Chúa trái tim người cha. Mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa, tháng năm đều dân công chưa chan lời ca, con tình nhìn Chúa trái tim nở hoa.
Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người. Trong trái tim Chúa
tình yêu Chúa trái tim nở hoa, trái tim con Thiên Chúa trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa, hàng năm đời con sống chưa chan lời ca, con tình yêu Chúa trái tim nở hoa.
Trong trái tim Chúa bao ân cần, con xin được dày nếm hồng ân, là trái ngon, là trái ngon, những trái ngon dưỡng nuôi đời con,
là bánh thơm, là sữa thơm, giúp con mau chân bước lên trời, là đóa hoa, là tiếng ca, gọi lòng con vui bước về nhà.
Trong trái tim Chúa bao dịu dàng, con xin được nghe Chúa bảo ban, dạy dỗ con biết sống sao thắm tươi tình son.
Tìm bước theo đường mến yêu, biết thương cha biết thứ tha nhiều, cùng Chúa đi, cùng Chúa đi, hòa niềm vui chung với mọi người.
Trái tim một Thiên Chúa trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa, chưa chan lời ca, con tình Thiên Chúa trái tim nở hoa, trái tim hồng Thiên Chúa trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa, tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, con tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.
Chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.